Sao hôm nay ngọn roi của Thái Bảo Trịnh Kha lại rơi khỏi tay bà Tiệp Liễu Hoa?
Kính thưa ngài Thái Bảo, vì tôi phải săn sóc cho một cung nhân thọ bệnh.
Bệnh thì ném xác nó xuống nhà bếp. Ta sẽ thay thế cho nàng một giai nhân mới vừa được tiến cung.
Giai nhân đó là ai?
Là Khói Tuyết Tử Huỳnh, da bạch ngọc phủ màu xanh tơ lụa.
Dạ thưa ngài.
Thôi im. Kìa, nàng đang lững thững bước vào.
Đây là đâu mà sao không thấy ông hầu Duy Lê?
Đây là Tây Cung, và Ái Cơ đã trở thành cung nhân của vua Lê Chúa Trịnh.
Hả? Ngài đã tấn cung tôi?
Duy Lễ nhân tình nàng nhờ tôi làm việc ấy. Hãy xem thơ này rồi ta cho Duy Lễ vào đây hội diện.
Trời, Duy Lễ đã phản ta, nó hèn hạ hơn của khu gỗ mục.
Phải, nó cũng tự biết hèn biết nhục khi giở trò ám hại một hồng nhan.
Kìa Duy Lễ, đi còn đến đây chi nữa?
Hồ Tây sao sáng lưng trời ơi,
trăng soi xuống nước chiếu người bóng anh, chiếu người bóng anh.
Hồ Tây gió mát quá em ơi,
có trăng soi cội liễu.
Một giấc ngủ triền miên không biết đêm hay ngày.
Đêm trăng ấy là đêm ngà ngọc, lời đôi trao là nhạc là thu. Một chim bao không dưới hàng bên bờ, ta tưởng tượng không bao giờ. Vậy tại sao đổ vỡ? Duy Lễ ơi, có đổ vỡ hay không? Cho lìa tan mộng đẹp ân tình, sao chàng mất lương tâm, đưa người yêu vào cành chiếc lòng.
Thôi còn gì mà biện bạch, mời ông hầu Duy Lễ ra về và Ái Cơ vào trong thay đổi áo cung nhân.
Ái Cơ, Ái Cơ, con của tôi đâu?
ngài ngự sử Nguyễn Công Kiều muốn gì?
Đem con gái tôi trở về cuộc đời với cha nó.
Đứng im, vì ngài đã hết quyền can thiệp. Quân lột áo mão Nguyễn Công Kiều và đuổi về quê lập tức.
Không, cha tôi vô tội, xin ngài thái bảo dung tha.
Ấy cơ, con hãy ngậm miệng làm thinh mà lui vào bóng tôi, chứ đừng nên thở than quằn quại kêu gào. Con đừng tiếc thương chị mơ, tóc đã bạc màu như mây trắng dương trên đỉnh núi, rồi theo gió ngàn nó cũng tan đi. Cha là khói là mây, con là non là núi, núi gọi mây, mây không dừng lại thì còn nói thêm chi cho tê tái lòng cha khi bức ruột chia ngã lìa phụ tử tình thâm.
Kìa, ông quý gì mà viết hai chữ Bạch Đầu trên áo trắng lót thân ông?
Cha thân từ thở dây này chưa mang triều phục, để giữ làng gia tôi không nhiễm độc vì áo gấm của vua ban. Còn hai chữ Bạch Đầu, bạch là trắng, đầu là đầu, có nghĩa là phò vua đầu bạc trắng như vôi, trắng mắt trắng tay trắng cả nụ cười. Mù mạng dầu che màu áo trắng, rốt rồi trắng áo vẫn về tôi, cuộc đời xuống cho lên voi, đó là ý nghĩa trò chơi trong đầu.
Đã hưởng lộc vua thì phải làm cho trách thần ấy.
Nhưng làm thì cũng có hai hạng người làm, kẻ thì làm cho nước thịnh nhà an lê dân vui sướng, kẻ thì làm cho triều đình lý thán quốc nhược dân suy.
Mà kẻ đó chính là ông cô nàng.
Không, tôi cúi xin ngài hãy buông tha cho cha tôi, già nua tuổi tác lưng mỏi chân rung, chỉ vì quá đỗi thương con mà tâm thần rối loạn nên lỡ lời xúc phạm bề trên. Cha ơi, con khuyên cha đừng nói thêm chi nữa, mà nên lâm thầm lặng lẽ ra đi. Còn đối với con thì cha cứ kể như tên Thái Tư không còn nữa, vì nó đã chết từ khi chưa mở mắt chào đời.
Nếu không có Ái Cơ thì ông đã bay đầu.
Thôi, cha về đi.
Con, Ái Cơ con.
Cha.
Thôi, cha đi nha con.
Cha ơi.
Bẩm Thái Bảo, sau khi ban lệnh chỉ lột chức Công Kiều, vương thượng gào lên rồi tắt thở.
Chết rồi.
Vua chết tại sao?
Chuyện ấy không quan hệ, mà quan hệ là theo tục lệ, cứ mỗi lần vua chết là có dịp cho 50 cung nhân được lựa chọn thái hồi, mà quyền lựa chọn là do Trịnh Kha định đoạt.
Ngài định đoạt?
Dân, ta sẽ cải ý duy lễ mà thả nàng ra khỏi Tây Cung.
Không, Ái Cơ đừng tin Thái Bảo.
Liễu Hoa, hãy cầm và lui vô.
Ái Cơ, ta hứa sẽ thả nàng về quê cho cha nàng vui sống tươi già. Mời nàng theo ta mau ra khỏi ngưỡng cửa Tây Cung.
Rồi ngài đưa tôi đi đâu khi trời buồn phủ mang tôi?
Thoát nơi lạnh lùng về cung Liêu phủ sáng ngày gặp cha.
Vâng, tôi xin theo ngài.
Ái Cơ, trời ơi, bạn ta đã xa vào bẫy rập.
Anh vô cương ơi.
Dạ. Anh có nghe tin gì không?
Tin gì á cô Kim Chi?
Nè, đức vua đã chết và lĩnh chúa vừa truyền cho thái hồi một lượng 50 nàng trẻ già đủ hạng cung nhân được ra ngã khỏi Tây Cung kiếm chồng.
Của nói thế thì may mắn lắm, thằng này có dịp được lên chân.
Việc gì mà anh báo lên chân?
Tôi ngã ế vợ gặp các cô ế chồng.
Anh nói ai ế chồng?
Không ế sao được, họ bị bắt ở trong cung cả 1, 2, 3, 9, 10 năm để dành cho vua, cho chúa làm vui. và biết đâu có khi họ bị mấy ông quan nội thần chấm chút nghe vui hùng. Thì còn gì tiếc sạch na giá trồng, này ê nghe ẩm vua mới cho thải hồi. Hỏi như thế mà còn gì không ê nghe gặp má được chồng bánh tỏn như tôi. Chắc nghe các bà giành giật nghe loi nhoi, tôi nghe nằm ngủ cũng có cô đến mời.
Thôi tôi cấm anh nói bậy, khi dễ người ta như vậy mà nên chạy về kêu chủ anh đem ngựa đến đón chị tôi.
Chủ tôi là Duy Lễ, còn chị cô là ai mà đón chứ?
Chị tôi là ái cô, là người yêu của ông hầu Duy Lễ. Bộ anh điên sao mà không biết? Kìa, đoàn quân nhân đã tới cầu Bông Lau rồi đó, mau đi.
Rồi, để tôi dông nha.
Kìa, chưa dông thì ông hầu đã tới.
Có phải ái cơ được thả về không Kim Chi?
Dạ không, chị ái cơ không được thả về, mà chỉ gửi cho cha em một bức tâm thơ.
Kìa, Ngọc lại được thả về, mà sao ái cơ không được thả?
Dạ em không biết tại sao, mà một buổi sáng kia Trịnh Kha bỗng cười gian lên với lòng nham hiểm và truyền lệnh rằng Nguyễn Thị ái cơ không được chọn thái hồi, còn đi vô nếu tốt tâm phải mang đồ tang vương theo hàng trăm bóng lạnh lùng cung nhân đang lánh xa cung vàng đi đến nơi một phần mệt mệt ngủ nơi quá tình lăng để trọn đời thủ tiết khổ tang.
Vua Lê đã băng chôn trong đất xanh đang rủi tàn năm xưa, Ngọc Châu thế gian chôn theo áo quan lại bắt người hô tang.
Lòng vua chúa tham thật là tham, vua dập kiếm đen bạc hồng nhan, dẫu đến chết vẫn muốn giết thiên hạ trần gian.
Hàng trăm người đi về lăng để thủ tang mộ phần, cho đến khi sơn tàn bên mộ vua.
Bây giờ ngài tính sao?
Ta phải tìm cho gặp ái cơ. Vô Cương, Kim Chi hãy theo ta.